xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Trái đầu mùa. Từ ngữ thứ tư là trái đầu mùa. Đây là thuật ngữ trong nông nghiệp. Nếu trái đầu mùa mà tốt thì hứa hẹn một mùa gặt bội thu. Lối ví von này đã được Tân Ước dùng trong nhiều cách khác nhau. Ebanet là trái đầu mùa của vụ gặt số người ăn năn quý đạo trong tỉnh Asi. Đó là theo Roma đoạn 16 câu 5. Sự phục sinh của Chúa Cứu Thế đã được xem là trái đầu mùa của mồ mả và là của cầm về một mùa gặt thật trúng hầu đến khi những người trong Chúa Cứu Thế được tham dự sự sống phục sinh với Ngài trên thiên đàng. Đó là theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 20-23. Phao-lô được an ủi về các trái đầu mùa của các tín hữu người Do Thái là đến thời kỳ của Đức Chúa Trời, toàn dân Do Thái sẽ trở lại với Chúa. Đó là theo Roma đoạn 11 câu 16. Và Đức Thánh Linh đã được ban cho như trái đầu mùa của vụ gặt mà Đức Chúa Trời đang dành sẵn cho chúng ta. Đó là theo Roma đoạn 8 câu 23. Tin quyết. Từ ngữ thứ năm là tin quyết. Mô tả việc Thánh Linh làm chứng cho tâm thần chúng ta rằng chúng ta chắc chắn là con cái Đức Chúa Trời. Theo Roma đoạn 8 câu 16. Tin quyết. Trong Tê-sa-lô-ca nhất đoạn 1 câu 5. Phao-lô nhắc nhở độc giả của ông về thế nào khi tin lành mới được truyền giảng cho họ. Thì đã đến, không những chỉ bằng lời nói mà thôi, lại cũng bằng quyền phép Đức Thánh Linh và sức mạnh của sự tin quyết nữa. Nghĩa đen của từ ngữ này dường như là một người được đổ đầy Đức Thánh Linh, đến nỗi đem đến sự thuyết phục khi nói về Chúa Cứu Thế. Sự tin quyết của Cơ Đốc nhân không phải chỉ là sự thuyết phục tri thức, nhưng là từng trải sự chịu thuyết phục mạnh mẽ của Đức Thánh Linh đang ngự trị trong lòng họ trào dâng lên và tuôn tràn ra cho nhiều người khác nữa. Đó là lòng tin quyết mà Đức Thánh Linh muốn ban cho các tín hữu. Đã nhưng mà chưa. Một từ ngữ cần thiết cuối cùng trước khi chúng ta từ giã phương diện này về công tác của Đức Thánh Linh. Trong việc làm chứng chắc chắn của Đức Thánh Linh. Có cái đã có rồi, nhưng vẫn chưa có. Việc nhắc lại cái chưa có vốn rất rõ ràng trong từ ngữ của cầm. Đức Chúa Trời vẫn chưa trở lại để mua cơ nghiệp Ngài, là các Cơ Đốc nhân, mà Ngài đã trả tiền cọc bằng Đức Thánh Linh, theo Ê-phê-sô đoạn 1 câu thứ 4. Và chính là trong phạm vi cơ nghiệp tương lai ở đời sau, mà Phao-lô đã nói về Đức Thánh Linh là của cầm của chúng ta. Đó là theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 5. Cũng vậy, ấn chứng cũng có một viễn ảnh tương lai cho nó. Theo Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30 nói với chúng ta rằng Đức Thánh Linh ấn chứng cho chúng ta là nhằm chuẩn bị chúng ta cho ngày cứu chuộc. Chữ đã có rồi nhưng vẫn chưa có được kết hợp lại trong câu này. Nói về trái đầu mùa thì điều không thể tránh né được là phải hướng mắt về phía điều vẫn chưa có. Và việc này được minh giải trong Roma đoạn 8 câu 23. Không những muôn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Thánh Linh, cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Ngay đến sự làm con của chúng ta, được Đức Thánh Linh làm chứng, cũng có tính cách mơ hồ về điểm đó như vậy. Theo Roma đoạn 8 câu 15. Mặt khác, chúng ta vẫn còn phải chờ đến ngày Chúa tái lâm mới được thừa nhận làm con một cách dứt khoát. Đó là theo Roma đoạn 8 câu 23. Và để sánh kịp với lòng tin quyết của mình, đời sống chúng ta được đổ đầy Đức Thánh Linh để Ngài tuôn tràn qua chúng ta Và ở mặt kia của bức tranh, chúng ta cũng than thở trong Thánh Linh, và Ngài cũng than thở với chúng ta nữa. Đó là theo Roma đoạn 8 câu 26. Vì công tác của Đức Thánh Linh trong việc khiến chúng ta có lòng tin quyết là để ban cho chúng ta một nền tảng vững chắc, để từ đó mà tiến lên, chứ không phải là để chúng ta khoe mình. Điều đã có nhưng vẫn chưa có của Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta, giúp chúng ta tin chắc mà không tự phụ. Đức Thánh Linh trong tâm tính cơ đốc nhân. Sau khi bảo đảm với chúng ta về địa vị làm con, Đức Thánh Linh bắt đầu tạo ra trong chúng ta một tâm tính và những vẻ đẹp của gia đình mà chúng ta đã được nhận vào. Trước hết và quan trọng nhất là Ngài đặt chúng ta vào chiều kích tự do hoàn toàn mới. Thánh Linh tự do. Sự tự do của cơ đốc nhân không cố công ra sức. Phaolô đặc biệt nhận thấy rằng khi ông giảng về sự tha thứ và ân tứ của Đức Thánh Linh mà Chúa có thể khiến cho chúng ta có thể có được, là ông đã phải chạm trán với một vấn đề thâm căn cố đế. Dân Do Thái vào thời của ông đã xem luật pháp cựu ước không phải như người chỉ đường cho một đời sống biết tin cậy vâng lời Đức Chúa Trời, như một mục đích mà luật pháp nhằm đến. Trái lại, họ nhìn thấy luật pháp cựu ước là một bộ luật cần phải cẩn thận tuân thủ từng chi tiết nhỏ nhặt. Nếu bạn quyết tâm làm được như vậy, thì đến ngày sau rốt, lẽ tất nhiên, hầu như có tính cách bó buộc, Đức Chúa Trời phải ban khen bạn. Tất cả tùy thuộc sự cố gắng của con người. Người ta phải nhờ giữ luật pháp mà được xưng công bình. Niềm tin này tuy không được cựu ước truyền dạy, vốn được dân Do Thái chủ trương rộng rãi trong bối cảnh hoạt động của Phaolô. Ngày nay, mọi người cũng tin rằng chỉ cần bạn cố gắng ra sức để làm điều tốt nhất mình có thể làm được, thì cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ vui nhận bạn. Vị sứ đồ đã tấn công vào niềm tin ấy bằng cả một pháo đội luận cứ. Xin đọc Galati đoạn 3 câu 10 đến câu 14 là một thí dụ rất hay. Vì mọi kẻ cậy các việc luật pháp thì bị rủa xả, bởi có chép rằng đáng rủa thay là kẻ không bền đổ trong mọi sự đã chép ở sách luật đặng làm theo những sự ấy. Vả lại, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và luật pháp vốn không phải đồng một thứ với đức tin, nhưng luật pháp có chép rằng người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa xả vì chúng ta. Vì có lời chép, đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoại, lại hầu cho chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Cố công ra sức sẽ chẳng đi đến đâu. Trước hết, ông nghiêm nghị vạch rõ rằng người ta không thể nào giữ luật pháp cho trọn vẹn được. Nếu bạn là không giữ được tất cả những gì đã ghi trong sách luật pháp, bạn vẫn ở dưới sự nguyền rủa dành cho kẻ vi phạm luật pháp. Như Gia-cơ viết trong thư tín của ông, người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như đã phạm hết thảy. Đó là theo Gia-cơ đoạn 2 câu 10. Nếu bạn phải thực hiện một hợp đồng có tính cách pháp lý, thì chỉ một vi phạm cũng đủ khiến bản hợp đồng trở thành vô giá trị. Thế thì, có ai trong chúng ta là người chưa vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời hàng ngàn lần, chứ đừng nói chi là chỉ một lần thôi. Vậy, con người dầu cố công ra sức đến đâu, cũng không thể nào làm hòa được với Đức Chúa Trời. Với những thất bại, phạm tội, mọi người chúng ta đều ở dưới sự nguyền rủa dành cho kẻ phạm luật. Mọi người đều đã phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, đó là theo Roma đoạn 3 câu 23. Người Do Thái, người ngoại bang, người có đức hạnh cũng như kẻ gian ác, mọi người đều thiếu hụt tiêu chuẩn thiên thượng mà Đức Chúa Trời đã quy định cho đời sống làm người. Chẳng ai có thể rêu rao nhờ giữ trọn luật pháp mà mình nhận được án lệnh là hoàn toàn vô tội, trắng án. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, chẳng có phân biệt gì hết, theo Roma đoạn 3 câu 23. Không phải chỉ có các hành động bên ngoài là có thể bị buộc tội, mà cả đến các tư tưởng trong lòng. Thái độ chống lại Đức Chúa Trời vốn là đặc điểm của mọi người chúng ta, đều bị định tội. Đó là theo Roma đoạn 3 câu 9 đến 20. Và không được chấp nhận. Thứ hai, cả khi người ta có thể thực hiện được điều không ai làm nổi và sống một cuộc đời trọn vẹn, thực hiện trọn vẹn mọi đòi hỏi của Đức Chúa Trời thật xuất sắc đi nữa, thì giáo thuyết lập công chuộc tội vẫn không được Đức Chúa Trời của Kinh Thánh chấp nhận. Vì theo các nhà tiên tri, thì người công chính sống bởi đức tin, mà luật pháp thì không được lập nền trên đức tin. Vì người nào vâng giữ các điều răn thì sẽ nhờ đó mà sống. Đó là theo Galati đoạn 3 câu 12. Toàn thể nguyên tắc và công lao đã chống lại chính Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh tả vẽ là không thể liên hệ, giao thiệp được với các loài thọ tạo của Ngài. Người cha trong gia đình sẽ chẳng bao giờ tội nguyện nếu con cái ông ta đánh giày, dọn bàn ăn cho ông, nhưng chẳng bao giờ chịu trò chuyện, chẳng bao giờ chịu đá động gì đến ông ta cả. Làm thế nào cha trên trời hài lòng được nếu người ta chỉ vâng lời Ngài một cách máy móc mà chẳng hề thương yêu tin cậy Ngài, và không phải là đường lối của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, Phaolô lý luận rằng phương pháp kể công với Đức Chúa Trời để tự khoe mình vốn không phải là cách làm của các bậc anh hùng của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước. Người Do Thái thời Phaolô vốn không thể tự khoe khoang họ là con cháu Abraham nếu họ không có thái độ giống như Abraham. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho Abraham một cơ nghiệp, chứ không ban cho ông một phần thưởng vì ông biết giữ luật pháp. Đó là theo Galati đoạn 3 câu 18. Ngài đã lấy ân điển để hiện ra với Abraham là người chẳng đòi hỏi gì nơi Ngài cả, và đề nghị ban cho ông một dòng dõi đông như sao trên trời vậy. Abraham đáp lại ân huệ đó bằng một hành động của đức tin mà kết quả là đời sống biết vâng lời. Toàn thể trọng lượng của luận cứ mà Phaolô đưa ra ở đây và cả trong thơ Roma nữa là người Do Thái chân chính phải noi gương Abraham và đáp lại bằng đức tin và sự vâng lời Đức Chúa Trời, đấng đã lấy ân điển mà gặp mình. Đó chính là lời lẽ của tin lành mà Phaolô rao giảng. Chỗ khác nhau duy nhất là điểm này. Abraham được Đức Chúa Trời tiếp nhận là nhờ những gì Chúa cứu thế sẽ làm trên thập tự giá để gánh lấy sự nguyền rủa vì luật pháp đã bị vi phạm trên đôi vai làm người đại diện của Ngài. Những ai sống theo thập tự giá thì có thể được Đức Chúa Trời tiếp nhận khi họ đặt lòng tin cậy những gì Đức Chúa Trời đã làm cho họ qua trung gian là Chúa Giê-xu. Đó là điểm khác biệt duy nhất. Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, vì có lời chép rằng đáng rủa sả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, để trong Chúa cứu thế Giê-xu phước hạnh dành cho Abraham có thể đến trên các dân ngoại, và để bởi đức tin chúng ta có thể nhận được lời hứa về Đức Thánh Linh. Đó là theo Galati đoạn 3 câu 14. Điều mỉa mai huyền bí trong sự cứu rỗi nằm trong cái nghịch lý này. Chúa Giê-xu, con người duy nhất đã giữ trọn luật pháp thật hoàn toàn, lại chịu cực hình dành cho những kẻ vi phạm luật pháp bằng cách chịu phơi thay trên thập tự giá của sự nguyền rủa và chịu cho Đức Chúa Trời hình phạt mình. Ngài đã làm người thay thế, người đại diện cho toàn thể nhân loại. Kết quả là các tín hữu cả dưới giao ước cũ lẫn giao ước mới đều được tiếp nhận trước mặt Đức Chúa Trời. Dường như họ vốn vô tội, vì họ đã nhận lấy thân xác của đấng Messiah vô tội làm của mình. Còn Ngài thì thay chỗ cho họ để nhận lấy tội lỗi và sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Đó là theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21. Họ được xưng công bình nhờ ân điển của Đức Chúa Trời ban mà họ vốn không xứng đáng để nhận lãnh. Và bởi đức tin tiếp nhận món quà hào hiệp ấy và đáp lại bằng cách hiến thân thuận phục tình yêu thương hào hiệp đó. Phương pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được chứng minh giống y như qua các thời đại. Loài người lấy đức tin đáp ứng lại sáng kiến hay ân điển mà Đức Chúa Trời đã đề xướng. Qua hành động quyết định của dòng dõi Abraham, tức là Chúa Cứu Thế, theo Cô-lô-se đoạn 3 câu 16, cả đến những người ngoại bang bị khinh dễ nhất cũng trở thành con cái của con người vốn có đức tin mẫu mực nguyên thủy là Abraham và nhận được Đức Thánh Linh đã hứa. Tính chất hay chết của luật pháp chủ nghĩa. Thế thì mọi nỗ lực làm điều công bình riêng để tự xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời đều phải bị vứt bỏ. Chúng là điều mà loài người không thể làm nổi, là vô luân đạo đức và lỗi thời đối với toàn thể lịch sử về sự cứu rỗi. Đấng Messiah đã thay thế chúng ta, làm điều mà chúng ta chẳng bao giờ làm nổi để khiến chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời. Và món quà về Thánh Linh Ngài buông tha chúng ta ra khỏi nhu cầu tự cố gắng làm cho mình thành ra người công bình. Phaolô từng hỏi số người Galati cố gắng muốn trở về với luật pháp chủ nghĩa: anh em đã nhận được Đức Thánh Linh là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tín? Đó là theo Galati đoạn 3 câu 2. Đức Thánh Linh đem đến sự sống mới mà không cần đến các thái độ hợp pháp xưa cũ ấy. Chúng ta hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của văn tự. Theo Roma đoạn 7 câu 6, chữ tức là luật pháp thành văn làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống. Theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 6, sự sống mới của Ngài ban sự giải thoát cho chúng ta khỏi mọi nỗ lực đã lỗi thời tự tìm lấy sự công bình riêng, tự xưng công bình cho chính mình. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Đó là theo Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 câu 17. Linh quyền, tự do chứ không phải phóng túng. Nhưng tự do chứ không phải ý nghĩa là phóng túng. Nếu Chúa Giê-xu đã chịu chết để cho người bất công bất nghĩa được xưng là công bình, thì Ngài cũng ban Thánh Linh Ngài cho họ để khiến họ trở thành người công bình chân chính nữa. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta điều mà việc tuân giữ luật pháp vốn bị bản tính sa ngã của chúng ta khiến cho suy yếu, mong manh, chẳng bao giờ thực hiện nổi. Ngài đã sai chính con Ngài đến trong xác thịt loài người, đồng hóa với chúng ta, ngoại trừ việc Ngài chẳng bao giờ phạm tội, để Đức Chúa Trời hình phạt tội lỗi loài người nơi chính con người Chúa Cứu Thế. Ngài bị treo trên thập tự giá, làm sinh tế chuộc tội cho chúng ta. Sở dĩ Ngài làm như vậy là để đáp ứng trọn vẹn điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi và đã được ghi rõ trong luật pháp đối với chúng ta, và để chúng ta sẽ sống không phải là theo nguyên tắc tự mình cố gắng nữa, mà nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh. Đây là cách diễn ý rất thô thiển Roma đoạn 8 câu 3 câu 4. Nó chứng minh cho chúng ta rằng Chúa Cứu Thế mang lấy tội lỗi vốn không hề thủ tiêu những gì luật pháp đòi hỏi, nhưng là điều kiện tiên quyết giúp loài người có thể đương đầu với chúng. Nói khác đi, chúng ta được tha tội không phải là nhờ tuân giữ luật pháp. Nhưng một khi đã được tha tội rồi, thì chúng ta được kêu gọi hãy tuân giữ luật pháp. Đòi hỏi của một Đức Chúa Trời thánh khiết là ai muốn thông công với Ngài thì chẳng những phải được tha tội và được xưng công bình, mà thật ra là còn phải lần lần được làm nên công chính ngày càng hơn theo một ý nghĩa đạo đức đã được các thư tín của Phaolô nhấn mạnh, không có một khoảnh khắc nào ông đã để cho giáo lý xưng công bình bởi đức tin vô điều kiện của ông và nhờ ân điển có thể bị dẫn tới chủ nghĩa chống đối luật pháp. Đó là theo Roma đoạn 6 câu 1 và các câu tiếp theo. Trái lại là khác, vì sự xưng công bình và chính phép báp tem là biểu tượng bề ngoài của nó, vốn có nghĩa là đồng chịu chết với Chúa cứu thế để được sống lại. Chết đối với lối sống tội lỗi cũ, sẵn sàng xem chúng là đặc điểm của bản tính chưa tái sinh mà Chúa Giê-xu đã thanh toán trên thập tự giá rồi và phải bị bỏ luôn ở đó. Rồi nó có nghĩa là chúng ta cũng được đồng sống lại để chia sẻ sự sống mới mà Ngài khiến chúng ta có khả năng làm được. Phaolô đã mô tả thật đầy đủ và chi tiết trong Roma chương 8. Và ông tôn xưng cho Thánh Linh của Chúa Giê-xu là đấng đang ngự trị trong lòng chúng ta. Quyền năng để làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi sự thánh khiết, nhưng không giúp cho người ta có khả năng đạt được điều đó. Luật pháp chỉ là một uy quyền ngoại tại, diễn tả điều Đức Chúa Trời đòi hỏi, mà không ban cho người ta năng lực để tuân giữ. Yêu cầu cũng như đòi hỏi vẫn tồn tại. Nhưng qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng làm trọn đòi hỏi đó. Không những chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế, mà luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Đó là theo Roma đoạn 8, câu 1 và câu 2 nữa. Phaolô nhận thấy, sau khi ông được kết hợp với Chúa Cứu Thế, chẳng những ông được sự tha tội một cách mới mẻ, mà còn được một quyền năng mới nữa. Thánh Linh của Chúa Giê-xu đã đến trong ông, tạo ra một định luật cao hơn định luật của tội lỗi và sự chết. Nói như vậy, ông ngụ ý rằng cái nguyên tắc mà ông từng trải trước đây thống trị trên đời sống ông là nguyên tắc của tội lỗi dẫn tới sự chết, không thể nào tránh khỏi. Nhưng giờ đây, trong Chúa Cứu Thế, ông đã có một nguyên tắc mới đang tích cực hành động trong ông. Một định luật cao hơn là quyền năng ban sự sống của Đức Thánh Linh, cũng như định luật cao hơn của sự sống ngăn được trái táo nằm trong tay tôi khỏi phải tuân theo định luật về hấp lực, mà nó phải vâng lời nếu không có bàn tay của tôi. Thì cũng vậy, Phaolô đã mạnh bạo nói như vậy, định luật của Thánh Linh cũng thắng hơn luật của sự chết là luật các Cơ Đốc nhân phải chịu phục theo nếu không có Ngài. Cuộc chiến đấu. Trong vấn đề này, không có gì là tự nhiên, tự động cả. Phaolô vốn biết rõ, chẳng những nhờ từng trải từ thời ông chưa ăn năn quy đạo, nhưng đọc kỹ Roma chương 7, ta thấy một kinh nghiệm đau thương về cuộc chiến đấu và bị thất bại trong đời sống là Cơ Đốc nhân, là khi nào ông tin tưởng trông cậy vào các nguồn tài lực của chính mình. Có lẽ đây là một sắc thái của cái chính mình tôi trong Roma đoạn 7 câu 25. Thì ông vẫn bị phục dưới định luật của tội lỗi. Nhưng nhờ những gì Đức Chúa Trời đã cậy Đức Chúa Giê-xu ban cho chúng ta, Phaolô biết rằng chúng ta chẳng cần phải chịu thất bại nữa. Tuy sức thúc đẩy phạm tội cứ ở lại trong chúng ta cho đến ngày qua đời, nhưng chúng ta nhất thiết còn có khả năng áp đảo nữa. Nhờ Thánh Linh chúng ta có thể xử tử những việc làm của xác thịt. Ông ngụ ý bản tính của người chưa được cứu chuộc xa cách Đức Chúa Trời theo Roma đoạn 8 câu 13. Và đến cuối cuộc hành trình của loài người chúng ta, Thánh Linh từng chiến thắng tội lỗi cũng sẽ ban cho chúng ta khả năng để thắng vượt sự chết nữa. Nếu Đức Thánh Linh của Đấng làm cho Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Đó là theo Roma đoạn 8 câu 11. Nói khác đi, chính Thánh Linh của Chúa Giê-xu đã lập lại trong chúng ta sự chịu đóng đinh và sự sống lại của Chúa chúng ta. Con người cũ chưa được tái sinh là tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế theo Galati đoạn 2 câu 20. Chúng ta sống trong Thánh Linh hay là bước đi theo Thánh Linh trong phạm vi chúng ta để cho Đức Thánh Linh đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá. Đó là theo Galati đoạn 5 câu 24. Cũng chính là Đức Thánh Linh đã truyền quyền năng của Chúa Cứu Thế phục sinh sang cho chúng ta và giúp chúng ta chia sẻ sự đắc thắng khải hoàn đó. Vậy, hãy bước đi theo Thánh Linh thì anh em sẽ không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Theo Galati đoạn 5 câu 16. Trong Roma chương 8 và Galati chương 5, Phaolô đã vạch ra hết sức rõ ràng rằng có một cuộc chiến tranh giành lấy ngôi vua đang diễn biến ác liệt trong đời sống tín hữu. Một trận đánh còn quan trọng hơn cả lúc họ chưa được kết hợp với Chúa Cứu Thế nữa. Sở dĩ như vậy là vì Thánh Linh vốn đối lập với bản tính tự nhiên của con người sa ngã và cũng chưa mất đi sau khi tôi đã kết hợp với Chúa Cứu Thế. Hai nguyên tắc này luôn chống đối nhau. Tất cả các Cơ Đốc nhân đều biết rằng kinh nghiệm cuộc chiến tranh xảy ra sau đó có nghĩa là hoặc họ không thể thực hiện được điều họ có thiện chí muốn làm, hoặc nếu được hiểu theo một nghĩa khác trong Hy Văn là hiện diện của Thánh Linh quyền năng ngăn trở họ làm điều nếu chỉ tuân theo lệnh truyền của ý riêng họ mà thôi thì chắc chắn họ sẽ làm. Đó là theo Galati đoạn 5 câu 17. Dù sao, chúng ta đã được nhắc nhở về cuộc chiến tranh thuộc linh đó. Quyền năng kiềm chế các khuynh hướng của xác thịt đã sa ngã chỉ có thể được khi nào chúng ta tự nguyện, tự chọn việc giao phó cho Đức Thánh Linh quyền cai trị kiểm soát chúng ta. Ngài có quyền thắng hơn các ham muốn của xác thịt bị băng hoại của tôi, nhưng sẽ không sử dụng quyền ấy trừ phi chính tôi yêu cầu Ngài.
Xin cho con luôn mến yêu Giê-xu. Xin cho con luôn bước theo Thần Chúa. Xin cho con luôn khát khao tình Cha. Cha ơi, xin nắm giữ con, lạy Cha, xin dẫn dắt con. Lạy Cha, xin thánh hóa con bằng quyền năng Chúa. Cha ơi, xin phấn hưng con. Lạy Cha, xin sống qua con. Lạy Cha, xin phụ che con bằng Thần Linh Cha.